ra. Chúng ta biết rằng á, khi mới sinh ra, Ngài có những cái hiện những cái điềm lành tướng lạ khác thường với những đứa trẻ con khác ở trên đời. Đó là cách đây 2638 năm về trước, tại ở thành Ca Tỳ La Vệ, tại vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài đã giáng sinh. Và khi Ngài giáng sinh á, Ngài khác với những đứa trẻ bình thường khác. Đó là những đứa trẻ bình thường khác khi sinh ra thì liền cất vài tiếng khóc oe oe chào đời. Nhưng đối với Thái tử Tất Đạt Đa, vừa sinh ra Ngài liền đứng dậy và bước đi 7 bước. Một tay Ngài chỉ lên trời, một tay Ngài chỉ xuống đất, và Ngài đọc bài kệ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn. Có nghĩa rằng trên trời và dưới đất chỉ có cái chân ngã, cái đại ngã. Cái chân ngã, cái đại ngã ở đây chính là chỉ cho thể tính thanh tịnh của mỗi mỗi chúng sinh. Nói theo Phật giáo, đó chính là tự tính thanh tịnh của tất cả chúng sinh. Nói gần gũi hơn, đó chính là Phật tính của tất cả chúng sinh. Ở trong nhà Phật gọi là Bồ Đề, Bồ Đề Tâm, hay là Niết Bàn Tâm, hay là gọi là đại giác ngộ. Khi những chúng ta tu hành tìm được cái tâm đó, sống được với cái chân tâm đó, gọi là bậc đại giác ngộ, vân vân. Đó, cái ngã đó khác hẳn với cái ngã của chúng sinh. Cái ngã của chúng sinh á, đó là gì? Chấp nhân, chấp ngã. Nhân tức là chấp có người, ngã tức là chấp có ta, và chấp thọ giả. Chấp nhân, chấp ngã, chấp thọ giả. Thọ giả tức là những cái vật, các đồ vật, sự vật ở bên ngoài chúng ta đó. Bộ quần áo này là của ta, chiếc giày này của ta, chiếc điện thoại của ta, ngôi nhà của ta, người vợ của ta, người chồng của ta, người con của ta, vân vân đó. Cái đó gọi là chấp ngã. Do chấp ngã có hình tướng về bản thân đó, cho nên á, chúng ta dần dần đi vào con đường khổ đau. Như trong kinh Đức Phật đã nói về 12 pháp nhân duyên, là do vô minh, không nhận ra cái đại ngã, tức là cái tự tính thanh tịnh của mình, vốn đồng một thể như là mười phương ba đời chư Phật. Cho nên á, chúng ta chấp nhân, chấp ngã, chấp chúng sinh, chấp thọ giả, vì vậy đi vào con đường vô minh. Do vô minh đưa đến các việc làm sai trái. Mình cứ nghĩ là mình đúng, nhưng thực tế việc làm của chúng ta thực sự càng ngày càng sai với tự tính thanh tịnh, bản giác của mình. Trong 12 pháp nhân duyên đó là gì? Từ vô minh dẫn đến là duyên hành. Từ cái duyên hành đó, các việc làm đó, chúng ta lại chấp trước và cho rằng những việc làm của chúng ta là đúng, những suy nghĩ của chúng ta là đúng. Cho nên từ vô minh dẫn đến duyên hành, từ duyên hành đó dẫn đến duyên thức. Từ cái chỗ duyên thức đó, tức là cái tâm suy nghĩ, cái tâm lự tưởng của chúng ta, tưởng lự của chúng ta đó, cho đó là chuẩn xác. Mọi suy nghĩ của chúng ta cho đó là đúng, cho đó là trí tuệ. Và chúng ta đắm chấp vào nó. Do đắm chấp vào nó cho nên mới chấp cái này là của ta làm nên. Bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt ta làm nên, xây dựng lên ngôi nhà này, và ngôi nhà này là của ta. Xây dựng được ngôi nhà rồi thì liền phải tìm một người bạn nào để cùng nhau chung sống trong một ngôi nhà đó, rồi chúng ta đôn đáo đi tìm. Đôn đáo đi tìm gì? Tìm một người bạn đời cho chúng ta, vân vân đó. Thế là vướng vào danh sắc. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Từ cái chỗ duyên danh sắc đó, ham mê, tham đắm vào danh sắc đó, thì lục nhập. Lục nhập, lục là sáu, nhập tức là vào. Sáu thức tâm vương của chúng ta mở cửa ra, ví dụ như mắt thấy sắc thì ưa, tai nghe tiếng thì thích, mũi ngửi mùi thì mê, lưỡi nếm vị thì thích, thân chạm xúc thì vui, và ý cảm nhận cho đó là mỹ mãn cuộc sống của chúng ta rồi. Cho nên anh lục nhập sáu cái anh thức nhãn nhĩ tị thiệt thân ý này mở cửa toang ra và đoán nhận. Từ cái chỗ lục nhập đó chúng ta sinh ra gì? Sinh ra một anh nữa, đó là ái. Ái ở đây gọi là tham ái. Tham ái cho bản thân, cho cá nhân riêng của mình. Riêng cá nhân của mình. Từ chỗ tham ái đó nó sinh ra một anh nữa, đó là gì? Ái duyên thụ. Thụ tức là nắm giữ. Chỉ giữ lấy, cầm lấy, nắm lấy và không bao giờ muốn rời nó. Chúng ta biết đó, ở thế gian đó, những người mà tham chấp về bản ngã của mình, họ không muốn xả bỏ bất cứ một cái gì cả. Khi họ đã nắm được rồi, họ không muốn buông ra. Và rất khó để cho họ buông ra. Vì vậy á, cho nên á, chúng ta biết rằng cho dù họ không muốn buông ra, nhưng mà khi mà cận tử nghiệp đến, sinh già bệnh chết, có sinh, có già, có bệnh thì phải có chết. Cái chết đến, cho dù đó là hàng vua chúa quan lại, những bậc đại trí tuệ ở thế gian, đại quyền lực ở thế gian, thì cũng phải nhắm mắt xuôi đây, ra đi bằng hai bàn tay trắng, chỉ có nghiệp thức mang mang. Tạo nghiệp trước đây như thế nào thì nghiệp thức của chúng ta thọ tưởng như thế đó, vui sướng hay khổ đau do cái nhân tạo nghiệp của chúng ta ở đời này mà thọ quả báo ở đời sau vậy. Cho nên ái nó làm cho chúng ta sinh cho ra cho chúng ta một cái anh nữa, đó là thủ. Thủ tức là chỉ giữ, nắm giữ khư khư lấy nó, không muốn buông bỏ. Vì không muốn buông bỏ cho nên chúng ta hết khổ đau này đến khổ đau khác. Vì không muốn buông bỏ cho nên một anh nữa nó lại sinh ra, đó là gì? Đó là chấp hữu. Hữu tức là có, chấp có. Cái này là của ta, có cái này là của ta. Tấm thân này là của ta. Người cùng chung sống trong ngôi nhà của ta cũng là của ta. Con cái của ta, gia đình của ta, ngôi nhà của ta, tiền tài của ta, danh vọng của ta, làm ra vân vân đó. Cho nên gọi đó là gì? Duyên hữu. Từ cái chỗ duyên hữu đó cho nên không thể thoát ly sinh tử khổ đau được. Vì vậy mà sinh ra gì? Sau khi chết đi không thể nhập niết bàn như là chư Phật, chư Bồ Tát được, chư Hiền Thánh Tăng A-la-hán được, mà phải có một tấm thân sinh ra ở đời sau nữa. Vì nhân đời trước là ái, là thụ, là thủ, là hữu. Hữu tức là có đó. Do có cho nên duyên sinh tiếp theo. Trong 12 chi, 12 pháp nhân duyên mà Đức Phật đã nói. Có sinh thì đương nhiên là chuẩn bị cho một gì? Lại chuẩn bị cho một, cho một cái mắt xích ở sau đó. Có sinh thì đương nhiên là có già. Có già, có bệnh và sẽ có chết. Cứ tuần tự như vậy. Sau duyên sinh thì là đến duyên lão, bệnh tử, khổ đau, sầu hưu não tiếp theo. Và như vậy, Đức Phật sau khi mà xuất gia thành đạo, tu hành, Ngài đã nhìn thấu tận cùng cái nguồn gốc sinh tử khổ đau của chúng sinh do 12 chi nhân duyên, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, sắc duyên sách, duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu. Hiếu duyên sinh, sinh duyên lão, bệnh tử, sầu bi khổ não, kế tiếp theo sau đó. Vì vậy á, sau khi hoàn toàn chứng ngộ cái quả vị giải thoát rồi, nhìn nhận chân được vì đâu mà chúng sinh có khổ đau, vì chúng đâu mà chúng sinh có an lạc, vì đâu mà chúng sinh không khổ, không đau, cũng không an lạc, vân vân đó. Và Ngài đã là một vị giáo dục hòa thượng tịnh không, nói là gì? Đức Phật chính là một gì? Một vị thầy mô phạm về cách giáo dục, về nhân cách, về trí tuệ cho nhân gian. 49 năm trời từ kể từ khi hình thành đạo, Ngài đã đi khắp các đất nước Ấn Độ rộng lớn để mà truyền bá tư tưởng giải thoát giác ngộ của Ngài, không lấy một đồng ngày công. Chúng ta biết Ngài hoàn toàn miễn phí, cách giáo dục của Đức Phật là hoàn toàn miễn phí, không lấy một ngày công. Trong lịch sử nói rằng á, bao giờ á, đi khất thực, ăn cơm xong thì bắt đầu Ngài mới ngồi để thuyết pháp cho hàng tín đồ Phật tử. Buổi sáng thì Ngài thuyết pháp cho chúng đệ tử xuất gia của Ngài ở tại các tinh xá. Đến 11 giờ trưa Ngài cùng với chúng đệ tử bưng bát đi khất thực. Khất thực xong liền ngồi dưới các tán cây hoặc là về lại tinh xá, hoặc là gia chủ nào đó mà nhà rộng có đầy đủ chỗ cho Đức Phật và chư tăng ở lại đó để thọ thực, thì Ngài liền ở lại đó thọ thực. Thọ thực xong nghỉ ngơi một chút, đầu giờ chiều Ngài mới bắt đầu thuyết pháp. Không có, xã hội họ sẽ lại nói là gì? Đức Phật và chư tăng vì miếng cơm manh áo cho nên mới đi thuyết pháp. Nhưng đây Ngài nhận sự cúng dường xong xuôi đâu vào đó rồi Ngài mới thuyết pháp. Duy nhất việc đi thuyết pháp đổi sinh của Ngài đó là mỗi ngày một bữa cơm, mà nhận sự cúng dường xong thì đó Ngài mới thuyết pháp, chứ không phải thuyết pháp xong thì mới nhận cơm. Đức Phật là một nhà giáo đại giáo dục như vậy. Bây giờ bạn này hỏi là vì sao chúng ta phải đến nơi cửa Phật? Câu hỏi qua đó các bạn thấy là gì? Rất đơn giản. Nếu chúng ta tôn trọng Đức Phật, tìm hiểu về lịch sử giáo lý của Đức Phật, thì vì sao chúng ta phải đến? Chúng ta đến là để gì? Để học Phật. Chúng ta thấy ở trong nhà Phật phân ra hai cái trường phái, đó là Phật học và học Phật. Thế nào là Phật học? Phật học đó chính là các vị học giả, các nhà nghiên cứu. Họ lấy cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của thế gian của họ, cái trí tuệ của họ để nghiên cứu giáo lý của Đức Phật và phân chia, giải thích giáo lý của Đức Phật theo cái kiến thức, theo cái sự hiểu biết của họ. Thậm chí có những vị giáo sư, những vị tiến sĩ viết rất nhiều tác phẩm về giải thích kinh luật luận của Đức Phật dựa trên cái kiến thức thế gian sẵn có của họ, viết và giải thích rất nhiều. Nhưng các vị đại sư mà tu hành chân chính như là Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài Tịnh Không Pháp Sư, hay là như Ngài Hòa Thượng Thích Chí Tịnh mà đệ nhất sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta đều nói rằng những người mà đi theo cái mảng Phật học nghiên cứu như vậy giống như là kẻ gãi ngứa ngoài giày vậy. Các con cứ thử tưởng tượng xem, chúng ta bị ngứa ở trong chân mà chúng ta gãi ở ngoài giày, chúng ta có hết ngứa không? Không hết. Đặc biệt là Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, Ngài vừa mới vãng sinh hồi tháng 2 đầu năm đó. Ngài nói là gì? Người mà những bậc học giả về Phật học đó, họ giống như là người gì? Người trông kho của báu cho kẻ khác vậy. Tuy là của cải đầy ở đấy đó, nhưng mà không phải của mình, cho nên gì? Nghèo vẫn hoàn nghèo, thiếu vẫn hoàn thiếu. Mà Hòa Thượng nói là chỉ có những người học Phật thật sự. Học Phật là gì? Học Phật tức là nghe lời Phật dạy. Đức Phật bảo chúng ta là gì? nhìn cho thấu, buông cho được. Thế nào là nhìn thấu? Nhìn thấu cuộc đời là gì? Là khổ không, vô thường, vô ngã. Nhìn thấu là gì? Tham sân si chính là nhân của đọa lạc trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, vân vân. Đó chính là nhìn cho thấu. Nhìn cho thấu rồi thì phải dần dần, từ từ tìm cách để buông bỏ. Quan trọng nhất, nhìn thấu rồi nhưng phải buông bỏ. Nếu không buông bỏ được thì mọi sự khổ đau vẫn đâu ở đấy cả. Cho nên, người học Phật chính là người thực hành lời dạy của Đức Phật, đem áp dụng những lời dạy của Ngài vào ngay trong cuộc sống hiện tại này, chứ không phải là cuộc sống sau hay là cuộc sống sau nữa, mà ngay cuộc sống hiện tại này. Đó. Các con nhớ là người học Phật phải là người áp dụng lời dạy của Đức Phật vào ngay trong cuộc sống hiện tại này, chứ không đợi đến một ngày khác hay mà một kiếp khác về sau. Trong khi đời này chúng ta không chịu làm, mà cứ mơ mộng viễn tưởng một cái thế giới, một cái đích xa xăm nào đó, khi mà ngay trong cuộc sống hiện tại này chúng ta không chịu thực hành lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống. Đó, cho nên từ đó các con mới thấy rằng vì sao chúng ta phải đến chùa. Người đến chùa thật sự chính là thân thừa giáo pháp của Đức Phật, gần gũi chư tăng, là những người nắm được những cương lĩnh, những áo nghĩa vững chắc của lời dạy của Đức Phật, làm những kinh nghiệm sống để truyền lại cho chúng ta. Và chúng ta không phải vất vả để tìm cầu và lục tung ở trong tam tạng thánh điển, dày cộp ở trong nhà Phật. Cho nên đến chùa để làm gì? Đến chùa chính là để gần gũi chư tăng, thân thừa giáo pháp của Đức Phật, lễ kính chư Phật. Và làm được điều đó, dần dần công đức và trí tuệ của chúng ta sẽ sinh ra, tâm thành kính của chúng ta với Phật sinh ra, thì cái ác tâm ở trong mỗi con người chúng ta dần dần sẽ nhường chỗ cho những thiện tâm. Màn vô minh trí tuệ tham ái dần dần nhường trở lại cho lòng từ bi bác ái ở trong tâm khảm của chúng ta, có đất để sinh sôi nảy nở, có chỗ để mà phát triển. Cho nên ở đây thầy xin trả lời vì sao mà phải, tại sao chúng ta phải đến nơi cửa Phật. Đến nơi cửa Phật chính là để học Phật, lấy tấm gương của Đức Phật để soi rọi vào chính bản thân của mình, lấy lời dạy của Đức Phật để chuyển hóa tâm thức của mình, khơi dậy cái tự tính thanh tịnh, cái bản giác ở trong mỗi mỗi một chúng sinh chúng ta, đánh thức nó, nuôi lớn nó, và dần dần chúng ta hướng tới cái đích là được hoàn toàn giải thoát giác ngộ như là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và mười phương chư Phật vậy. Ý thứ hai, bạn hỏi là ý nghĩa của việc niệm Phật là gì? Thế nào là niệm Phật? Chữ niệm ở trong chữ Hán á, chữ niệm ở trên là chữ Hán, ở trên chữ niệm trên cùng là gì? Là chữ nhân, thêm một nét nữa thành chữ kim, thành bộ kim. Bộ kim trong chữ Hán là chỉ cho gì? Chỉ cho thời gian hiện tại, ngay trong giây phút này, giờ phút này, giây phút này, thời gian ngay trước mắt mình này, gọi là kim, tức là hiện tại. Dưới bộ kim, tức là chỉ cho thời gian hiện tại đó, là bộ gì? Bộ tâm. Bộ tâm. Tâm là chỉ cho, đầu tiên cái chữ tâm là chỉ cho trái tim của mình. À, trái tim của mình. Nó chỉ cho trái tim. Nghĩa thứ hai, nó chỉ cho trung tâm điểm. Trung tâm điểm. Cái chỗ quan trọng nhất, thiết yếu nhất của một con người. Cho nên chữ niệm á, trên là bộ kim, dưới là bộ tâm, là chỉ cho gì? Ngay trong giây phút hiện tại này, tâm chúng ta quay trở lại, lắng đọng vào, hướng vào trong chứ không phải hướng ra ngoài. Hướng ra ngoài thì sẽ bị tài, sắc, danh, thực, thủy, hoặc là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó lôi cuốn. Nhưng nếu hướng vào trong, quay trở vào, nhà Phật gọi là gì? Phản văn, văn tự tính. Nghe lại cái tiếng nghe tự tính thanh tịnh của mình. Làm sao để cho tâm mình dần dần được thanh tịnh như là tâm của Phật, Bồ Tát. Đó gọi là phương pháp hướng tâm trở vào. Đó gọi là dùng niệm. Niệm gì? Ở đây nói rõ là niệm Phật. Vì sao phải niệm Phật? Chứ Phật á, ở trong tiếng Ấn Độ á, nguyên âm là gì? Là Buddha. Từ Buddha này phiên âm sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là giác, hay còn gọi là giác giả. Chứ giác ở đây có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tự giác, thứ hai là giác tha, và thứ ba là giác hạnh viên mãn. Thế nào là tự giác? Tự giác tức là Đức Phật là người đã tự mình trải qua ba tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo. Trong Kinh Pháp Hoa nói rằng á, xem tất cả cái trái đất này, không có một nơi nào nhỏ như một hạt vừng, một hạt cải, là không có máu, xương và thịt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi hành Bồ Tát Đạo vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng. Vậy nên, từ đó mà suy ra bây giờ chúng ta đang ngồi đây chính là đang ngồi trên xương, máu và thịt của Thích Ca Mâu Ni Phật đã trải qua ba tăng kỳ kiếp vì tất cả chúng sinh ở nhân gian, trong đó có chúng ta mà hành Bồ Tát Đạo vậy. Ngài trải qua ba a tăng kỳ kiếp như vậy hành Bồ Tát Đạo cho đến cách đây 2600. Ba mươi tám năm trừ đi 30 năm còn bao nhiêu? Còn 2608 năm, tức là tính cho đến ngày thành đạo. Chúng ta biết sau khi trải qua một thời gian dài dằng dặc như vậy, một a tăng kỳ kiếp trong nhà Phật á gọi là gì? Gọi là tam trần điểm kiếp. Thì tu hành như vậy Đức Phật Thích Ca chúng ta mới thành Phật. Thế nào gọi là tam trần điểm kiếp? Tam là ba, trần tức là chỉ cho những hạt bụi nhỏ, những hạt vi trần ở thế gian. Kinh Pháp Hoa nói là gì? Cả cái trái đất này đem mài ra thành mực, hoặc là nghiền thành những hạt bụi nhỏ, hạt bụi nhỏ li ti đó. Và mỗi một hạt bụi đó tính là một kiếp. À, mỗi hạt bụi đó là một kiếp, một đời Đức Phật vì chúng ta mà hành Bồ Tát Đạo. Thì cái tất cả các hạt bụi nhỏ ở trên trái đất này đều nghiền thành những hạt bụi nhỏ, thì đó mới tính là một kiếp hành Bồ Tát Đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đại kiếp trong nhà Phật còn được tính một kiếp nữa, đó là ví như có một hòn đá sa thạch to bằng một con trâu, bằng một con trâu, trâu to nhất ấy, con trâu đực, con trâu to lực lưỡng nhất ấy. 100 năm sau có một con chim bay tới đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại một lần và bay đi. Rồi lại 100 năm sau bay tới đậu lên trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại, và cứ tuần tự như vậy, bao giờ cái hòn đá đó mòn không còn một chút nào nữa, đó gọi là một đại kiếp. Trong kinh Phật gọi là kiếp thạch, hay còn gọi là a tăng kỳ kiếp. Sự lâu xa không thể tính bằng năm tháng ngày giờ của thế gian được. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta phải trải qua ba đại kiếp như vậy, hay còn gọi là ba tăng kỳ kiếp như vậy, hay còn gọi là ba tam trần điểm kiếp như vậy, hành Bồ Tát Đạo vì tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta, mà cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Các con muốn hiểu về một phần nhỏ về lịch sử hành đạo của Đức Phật Thích Ca, các con về vào Google tra vào những cái kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu kể lại rất nhiều những cái kiếp trước của Đức Phật hành đạo vì chúng sinh như thế nào. Hoặc là các con đọc vào những cái câu chuyện gọi là kinh vị tằng hữu ở trong nhà Phật đó, các con sẽ thấy rất nhiều những cái tiền thân của Đức Phật bỏ mạng vì chúng sinh mà bỏ mạng cầu đạo như thế nào. Rất gian nan, rất khó khăn. Ít người ở thế gian có thể làm được. Vậy mà Đức Phật vì chúng ta mà đã và Ngài đã làm được điều đó. Vì đã làm được điều đó, viên mãn công đức cho nên Ngài đã thành Phật rồi. Cho nên á, sau khi xuất gia, tự thân mình tu hành, được giải thoát, đó gọi là tự giác. Chứ không phải là do một người nào đem cái sự giác ngộ đó đến cho Đức Phật, mà chính Đức Phật phải là người tìm ra chân lý. Và Ngài đã phải tinh tiến vượt qua tất cả những chông gai ở trên con đường tu hành. Sau đó Ngài mới thành Phật. Trong lịch sử nói ở kiếp này thì Ngài mất gì? Mất 11 năm, đó là 5 năm tầm đạo, 6 năm tu hành khổ hạnh ở trong dưới chân núi dãy Himalaya. Trải qua 49 ngày đêm ngồi nhập định ở dưới gốc cây Bồ Đề, vào rạng sáng đêm thứ 49 thì Ngài mới phát nhiên đại ngộ, viên mãn thánh hạnh, khi đó thành Phật, đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Viễn Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Khi đó đầy đủ 10 hiệu như vậy mới gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi đó mới hoàn toàn là tự giác, tức là tự mình tu hành, tự mình giác ngộ, không phải nhờ một người nào đó mà giác ngộ được cho mình. Đó là tự giác. Sau khi các giác ngộ rồi, Ngài đem những cái kiến thức mà Ngài đã giác ngộ được đó để chỉ bảo cho tất cả chúng sinh. Trong kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai tức là mở ra, thị tức là chỉ bảo. Chỉ bảo cho ai? Chỉ bảo cho tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta, cùng được ngộ nhập như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Đó gọi là gì? Gọi là giác tha. Chúng ta thấy ở ngoài xã hội á, có những người á, họ nghiên cứu phát minh ra một cái điều gì đó mà đem lại lợi ích cho bản thân á, tức là có thể kiếm ra tiền á, thì chúng ta ngay lập tức là gì? Là họ đi đăng ký bản quyền, ai sao chép lại thì sẽ bị họ khởi kiện và bị đi tù, bị phạt tiền. Nhưng chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật trải qua 11 năm tầm đạo và khổ hạnh như vậy, sau khi đắc đạo một cái, sau 21 ngày ngồi dưới gội cây Bồ Đề thuyết kinh Hoa Nghiêm cho hàng Bồ Tát và Long Thần, Thiên Long Bát Bộ, sau đó Ngài liền quán xét nhân duyên và đi độ cho 50 em Kiều Trần Như, rồi tiếp độ cho tất cả những người có duyên với Ngài, từ vua chúa quan lại cho đến hàng thứ dân tôi tớ nghèo hèn cùng cực, Ngài cũng đều độ cho nếu như đủ duyên với Ngài. Đó gọi là giác tha. Thứ ba là gì? Giác hạnh viên mãn. Chúng ta biết đấy, chúng ta có giác, chúng ta cũng có giác. Tất cả các bạn sinh viên chúng ta ngồi đây đều có giác ngộ. Thầy ngồi ở trên này cũng có giác ngộ, nhưng cái giác ngộ của cả thầy và của các con đó có sự hạn chế. Mỗi một chúng ta đều có sự giác không giống nhau. Giác tức là hiểu biết đó, một cái hiểu biết chân chính á, cái hiểu biết không thiên lệch đó, đó gọi là giác. Nhà Phật gọi giác chính là trí tuệ. Trí tuệ ở trong một giai đoạn được thanh lọc. Thanh lọc qua gì? Thanh lọc qua giới, định và tuệ học ở trong nhà Phật. Nhưng cái giác của chúng ta thì mới được một phần nhỏ. Còn đối với chư Phật thì giác đó đã đầy đủ, không còn khuyết thiếu chút nào nữa, gọi là giác hạnh viên mãn. Giác đi với hạnh. Giác tức là chỉ cho trí tuệ, hạnh tức là chỉ cho việc làm, những hành động của các ngài vì tất cả chúng sinh trải qua 3 tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát đó, đến nay đã được viên mãn. Đó gọi là giác hạnh viên mãn. Khi các ngài đã đầy đủ được 3 cái công năng tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn đó rồi, thì công đức vô lượng vô biên. Ai nghe thấy danh hiệu của Phật lọt vào tai mình dù chỉ một lần, người đó, Đức Phật nói là gì? Đã gieo trồng được cái chủng tử Bồ Đề, tức là hạt giống Bồ Đề vào trong tàng thức A-lại-da của mình rồi. Tràng thức A-lại-da của chúng ta trong duy thức học của Phật giáo chính là một trong tám thứ tâm vương. Nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỷ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương, ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương và A-lại-da thức tâm vương. Thì cái A-lại-da của chúng ta được dịch là tàng thức, hay còn gọi là cái kho chứa tất cả những chủng tử thiện ác ở trong mỗi chúng sinh chúng ta vậy. Trong kinh Đức Phật nói một câu niệm Phật, A Di Đà Phật hoặc Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật vân vân. Một câu niệm Phật hiểu như vậy lọt vào tai ta, đọng ở trong tâm ta. Đó chính là một cái hạt giống tốt được trồng vào trong tàng thức A Lại Da của chúng ta. Và dần dần lâu ngày trời tháng, cái hạt giống đó liền sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc và sinh sôi nảy nở. Khi mà cái chủng tử thiện đó được đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở, viên mãn ở trong tấm thân, trong A Lại Da thức của chúng ta đó, thì dần dần chúng ta thấy mến mộ Phật Pháp hơn. Bước đầu chúng ta đến với cửa chùa, chúng ta nghĩ là gì? Ồ, đến cho vui tí, xem các sư như thế nào, các bạn rủ ta đến. Ngôi chùa đó làm sao mà có cái gì mà các bạn cứ rủ nhau đi suốt, đến xem sao. Lúc đầu nghĩ là đến chùa rồi mấy ông sư đầu chọc có cái gì đâu, ngó mó tụng kinh cốc cốc với nhau thôi, xem chán ở trong phim ảnh rồi. Nhưng khi đến trong ở ngôi chùa, sinh hoạt cùng với các bạn, gần gũi chư tăng, chúng ta mới thấy à, bao nhiêu những cái sự xô bồ trong cuộc sống, ở ngoài đời, ở trên ghế nhà trường, bao nhiêu sự bon chen ở ngoài xã hội, tại sao đến đây chúng ta thấy hết trơn vậy ha? Mọi người sống với ai, ai cũng thân thiện ha? Gặp nhau chỉ có 2-3 phút thôi làm quen nhau được ngay ha? Các sư cô, sư bác, sư chú ở trong chùa, các thầy ở trong chùa, người nào đối với chúng ta cũng niềm nở ha? Chắc kỳ vậy á? Trước đây mình cứ nghĩ là các sư đi chùa là chỉ biết gõ mõ tụng kinh, những cái người mà có thể là ở ngoài đời họ cho là thất tình lục dục, không làm được mà ăn, vô phương cứu chữa rồi mới vào cửa chùa, quét la đa nương nhờ cửa Phật và sống đỡ qua ngày. Ai ngờ rằng vào chùa lại hoàn toàn khác như vậy. Cái đó dần dần nó lớn ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta về chúng ta nghĩ tại sao vào nhà chùa mà lại thấy các sư như thế, các bạn tới chùa mà về lại thấy hiền như thế, thấy thiện như thế. Ra chùa để làm gì? Để làm gì? Ở trong chùa, chúng ta biết khi chúng ta tới chùa, chúng ta biết niệm Phật, thì từ cái tính giác ngộ ở trong mỗi chúng ta, ăn sâu ở trong A Lại Da thức của chúng ta, chúng ta biết rằng chúng ta được đến chùa ngày hôm nay, đó chính là cái nhân thiện căn ở trong mỗi chúng ta đã gieo trồng với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi. Cho nên bây giờ chúng ta mới gặp Phật, gặp Pháp và gặp Tăng, chúng ta mới tin được và mới khởi lên một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật được. Khi chúng ta niệm trở lại thì cái chủng tử đó giống như một cái chiếc đèn đó. Chiếc đèn dầu của chúng ta đã đầy đủ đèn này, dầu này, tim bấc này, bóng này, nhưng còn thiếu mối là gì? Là lửa đang cháy để thắp vào đó thôi. Thì bây giờ chúng ta khởi câu niệm, chúng ta đến chùa khởi câu niệm Phật lên, thì ví như là chúng ta lấy cái ngọn lửa đang cháy đó châm vào chiếc đèn có đầy đủ đèn dầu tim bấc bóng của chúng ta vậy. Và ánh sáng được thắp lên thì màn đêm sẽ phải nhường chỗ lại cho một không gian sáng suốt và đẹp đẽ ở chung quanh chúng ta thôi. Đó cho nên vì sao phải niệm Phật? Niệm Phật chính là niệm giác. Niệm giác ở đâu? Người niệm Phật buổi ban đầu thì chúng ta nghĩ là niệm Phật tức là niệm A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, hay là niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Đại Thế Chí Bồ Tát, niệm Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát vân vân đó. Nhưng người niệm Phật đến một mức độ nào đó, họ niệm A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật hay Thích Ca Mâu Ni Phật hay Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đó, chính là đang niệm tự tính giác ở trong mỗi một chúng sinh chúng ta vậy. Cho nên các con hôm nay niệm Phật chính là đang niệm chính cái bản giác thường hằng thường hữu ở trong mỗi các con vậy. Và một ngày nào đó khi cái duyên lành đó đầy đủ nảy nở viên mãn các con sẽ có thể một ngày nào đó, nhưng tất nhiên vài năm nữa nhé, các con đến là nói là thầy ơi, bà gì đấy con, gãi đầu gãi tai, con muốn xuất gia. Hỏi xuất gia để làm gì? Con cũng muốn thành Phật như Phật đó. Thầy tin rằng trong chúng ta đây một ngày nào đó cũng có một số bạn duyên lành đầy đủ, chúng ta sẽ làm được điều đó. Nhưng cũng cảnh báo với các con trước, làm được điều đó không phải là dễ. Vì sao? Vì chính người thân của chúng ta sẽ là người phá cái tâm nguyện của chúng ta mạnh nhất. Cha chúng ta, mẹ chúng ta, ông chúng ta, bà chúng ta, anh em, ruột thịt, bạn bè chúng ta sẽ nghĩ rằng mình bị hâm hấp, mình bị điên hay sao mà tự nhiên nó đến chùa có mấy bữa mà giờ nó về nó xin xuất gia. Hay là nó bị gì? Bị nhà chùa cho ăn bùa mê thuốc lú gì đó mà nó xin xuất gia. Đó chính là gì? Là ma sự. Trong thế giới có Phật và có ma. Phật tức là hướng cho chúng ta đến với con đường giác ngộ. Ma tức là ngăn chặn con đường giác ngộ chúng ta, lôi kéo chúng ta ở lại vào cuộc sống sinh già bệnh chết, cầu bất đắc khổ, ái bất ái bị ly khổ, oán tăng hội ngộ hội khổ và ngũ ấm xứ tình khổ đó. Ngược lại với sự giác ngộ, đó chính là những nỗi khổ ở thế gian. Nỗi khổ ở thế gian đó chính là cần câu, chính là miếng mồi của gì? Của thiên ma ba tuần, chính là chiếc lưới của thiên ma ba tuần giăng ra và bủa vây khiến cho chúng ta không mấy người để thoát ra nó được. Cho nên á, hết sinh rồi già rồi bệnh rồi chết, rồi lại sinh rồi già rồi bệnh rồi chết. Có phúc thì được sinh lên quái trời quái người. Vô phúc tức là ít phúc, hết phúc đó, hưởng hết rồi đó mà không chịu gieo á, thì đọa lạc vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cho nên á, cho dù xuất gia đời này hay không xuất gia đời này, điều đó không quan trọng với chúng ta. Mà quan trọng với chúng ta là gì? Niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, để tăng trưởng thiện căn và để cho nuôi lớn cái bồ đề tâm ở trong mỗi chúng ta. Và một ngày nào đó, một kiếp nào đó, khi đủ duyên, chúng ta cũng sẽ được thành Phật như Phật. Đó là trả lời về câu hỏi số 1, hai ý nghĩa của một bạn đưa câu hỏi thứ nhất. Một bạn này nói là A Di Đà Phật, thưa thầy cho con hỏi là tụng kinh niệm Phật có tác dụng gì? Câu hỏi này thì thầy nghĩ là cũng không cần phải trả lời nữa, vì tụng kinh tức là hiểu rõ được ý nghĩa của giáo lý của Đức Phật nói ở trong bộ kinh đó để dạy chúng ta làm gì? Bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, và chung quy lại đó là niệm Phật để thành Phật. Tụng kinh là minh chi lý. Tụng kinh là phải hiểu được cái lý của kinh dạy. Bộ kinh đó Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Tất cả các bộ kinh, cho dù dạy đến thâm sâu huyền áo đến đâu, thì chung quy lại cũng chỉ vẹn vẹn trong ở một bài kệ, đó là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tình kỳ ý thì chư Phật giáo mà thôi. Chư ác mạc tác tức là chớ làm các việc ác, chúng thiện tự phụng hành tức là vâng làm các việc thiện, tự tịnh kỳ trí ý tức là tự làm cho ý của mình được thanh tịnh, được sáng suốt, không bị mê vọng lầm lẫn, tham sân si nó lôi cuốn, thì chư Phật giáo. Đó chính là lời của Đức Phật dạy vậy đó. Không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Tất cả các bộ kinh, các bộ luận của Đức Phật, Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật đều không ra khỏi cái bài kệ 16 chữ đó, bao gồm chọn tất cả một đời thuyết giáo của Đức Phật. Cho nên tụng kinh tức là minh chi lý, niệm Phật tức là niệm giác, niệm tự tính thanh tịnh của mình. Đó, câu đó không cần phải trả lời dài thêm nữa, các bạn sẽ hiểu được thôi. Bạn thứ ba hỏi là A Di Đà Phật, con bạch thầy, thưa thầy, hôm nay con muốn được hỏi thầy, có phải nhược điểm của Phật giáo là làm cho con người mất khả năng chiến đấu không ạ? Ý thứ nhất. Ý thứ hai, nếu có chiến tranh xảy ra thì những tăng ni Phật tử có cùng tham gia chiến đấu không ạ? A Di Đà Phật. Trước đây á, thầy cũng có cái nghĩ như các con. Khi mới vào cửa Phật á, thầy cũng nghĩ rằng gì? Đạo Phật là đạo từ bi. Mà đạo từ bi á, thì họ nói là đã từ bi thì làm gì mà có sự mạnh mẽ. Mỗi khi xảy ra chiến tranh đó, thì những người xuất ra như các thầy thì như là con rùa rụt cổ, chạy trước, nhân dân mất. Nhưng mà sau này á, được đi học á, được các hòa thượng, các thượng tọa truyền tải cái giáo lý của Đức Phật sâu rộng vào trong tâm khảm của mình á, mới thấy rằng hoàn toàn cái sự suy nghĩ của thầy trước đó là sai. Và bây giờ thầy xin trả lời câu hỏi của bạn này, bạn hỏi là gì? Có phải nhược điểm yếu nhất của Phật giáo là làm cho con người ta mất khả năng chiến đấu không ạ? Và khi xảy ra chiến tranh thì những tăng ni Phật tử có cùng tham gia chiến đấu không ạ? Minh chứng lịch sử đã để lại cho chúng ta những câu trả lời rất rõ ràng, đó là qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ gần đây. Trong cuộc chiến tranh chống Pháp thì chúng ta biết là hòa thượng đứng đầu một tổ chức, đó hòa thượng Thích Khánh Long ở tại một ngôi chùa tỉnh Nam Định của chúng ta đó. Hòa thượng sau này á, sau chống Pháp chuyển sang chống Mỹ, hòa thượng là gì? Có một cái lời kêu gọi rất là, hòa thượng kêu gọi là gì? Ngài nói là gì? Cởi áo cà sa khoác chiến bào. Khi mà đất nước giặc giã, chiến tranh loạn lạc, hòa thượng Thích Thánh Long đó, ngài kêu gọi tăng ni là gì? Đất nước chiến tranh loạn lạc thì việc gõ mõ tụng kinh tạm thời gác lại, để cùng chung nhau gánh vác cái vận mệnh của quốc gia, của dân tộc, của đất nước. Nếu mà nước mất nhà tan thì chùa cũng sẽ không thể nào mà bình yên để mà tu hành được. Cho nên hòa thượng đưa ra lời kêu gọi với tăng ni Phật tử đất nước Việt Nam của chúng ta khu thời đó là gì? Cởi áo cà sa khoác chiến bào. Và hưởng ứng lời kêu gọi của hòa thượng, và có rất nhiều tăng ni trẻ đã tạm thời gặp cái tấm cà sa của mình lại, gói chọn nó lại để dâng lên trên Tam Bảo và mặc lên trên mình những bộ đồng phục của quân đội nhân dân Việt Nam, tay cầm súng và đi ra chiến trường để bảo vệ Tổ quốc. Và sau này khi sau năm 1975 đất nước của chúng ta hoàn toàn độc lập đó, hòa thượng được Đảng và Nhà nước á là mời làm gì? Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng hòa thượng chỉ giữ cái danh thôi, chứ hòa thượng không lên làm việc ở trên văn phòng Quốc hội. Ngài không chỉ là một đại biểu Quốc hội mà ngài là Phó Chủ tịch Quốc hội của đất nước chúng ta. Nhưng một thời gian sau thì ngài cũng tuổi già sức yếu và ngài đã qua đời. Rồi còn rất nhiều những tấm gương. Ngay ở dưới chùa, dưới Quốc Oai á, ngày xưa thầy có học với một sư thầy cùng học ở dưới chùa, dưới gần dưới chùa thầy á, ở làng Khánh Tân á, cái sư cụ Thích Đàm Thìn ở đó được phong là gì? Được phong danh hiệu là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các con biết một vị sư mà được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, vì sao mà được phong anh hùng? Vì ni sư á, trong cái lúc mà chiến tranh chống Pháp ác liệt nhất, giặc Pháp bao vây và bố ráp để tìm bắt bằng được các cán bộ nằm vùng của chúng ta, thì khi đó trong ngôi chùa ở ngay dưới gầm của chính điện, trên thì sư ngồi tụng kinh, trên cái chỗ mà sư ngồi tụng kinh đó thì chính là cái cửa hầm để nuôi giấu cán bộ Việt Minh của chúng ta ở dưới đó. Và bao nhiêu những cái thông tin mật từ hậu phương, tức là nơi căn cứ chỉ đạo, được thông qua ni sư đó và ra được mặt trận, ra được phía ngoài cái vòng vây bố ráp chặt chẽ của giặc Pháp. Chúng ta biết Việt Nam chúng ta rất giỏi về chiến tranh du kích và hoạt động cách mạng, đặc biệt là gọi là gì? Gọi là gián điệp đó hả? Gọi là biệt động đó hả? Hay gọi là liên lạc đó hả? Liên lạc thông tin liên lạc đó. Rất nhiều những chùa trong thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, chùa lại trở thành nơi cất giấu vũ khí, nuôi giấu cán bộ ở trong chùa. Đó cho nên á, thầy xin được kết lại cái câu trả lời đó và về các bạn nên tìm đọc xem trong hai cuộc chiến tranh gần đây, thậm chí là những cuộc chiến tranh mà lẫy lừng ở thời nhà Trần, ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông của triều đại nhà Trần, Phật giáo có đóng góp gì? Tất nhiên cái này các con phải tìm liệu trong tài liệu lịch sử Phật giáo nhé thì mới thấy được. Còn lịch sử Phật giáo ở ngoài đó vì nó mất một thời gian, họ hiểu là gì? Tôn giáo như là liều thuốc độc của nhân dân đó. Cho nên tất cả những cái tài liệu mà liên quan đến Phật giáo có công với đất nước đó, họ liền gạt ra ngoài hết. Sau này cái sự nhìn nhận lại một cách đúng đắn, chân chính thì những ghi nhận đóng góp công lao của Phật giáo đối với sự giải phóng, ách áp bức đô hộ, giặc ngoại xâm đối với đất nước dân tộc chúng ta, khi đó mới được ghi nhận thật sự. Cho nên các con muốn tìm hiểu cái lịch sử Phật giáo, các con sẽ thấy được sự đóng góp của Phật giáo như thế nào. Một bạn nữa đưa câu hỏi là khi tổ chức khóa tu, con thấy số lượng mọi người tham gia cùng tương đối đông, có rất nhiều bạn chưa hiểu về Phật Pháp và hành động không đúng phép tắc trong chùa, dù đã được nhắc nhở, do đó tổn phúc đức. Vậy các bạn tham gia như vậy lại gây lại cho các bạn ạ. Con mong thầy giải đáp. Không phải là cũng không được rõ lắm ha. Có nghĩa đại ý bạn nói rằng trong cái các khóa tu thì có một số bạn đi tới tham dự khóa tu đó do không hiểu hoặc là chưa hiểu mà có những cái hành động không đúng với phép tắc, uy nghi, quy củ của nhà chùa, được nhắc nhở nhiều lần nhưng các bạn đó vẫn không thay đổi, do đó thì sẽ bị tổn phước. Và vậy các bạn tham gia như vậy thì lại gây ra kiểu như tác dụng phụ á, kiểu không được phúc mà lại là bị tổn phúc đó. Như vậy thì mong thầy giải đáp. Đại ý là như vậy đúng không? Qua câu hỏi như vậy thì đại ý là như vậy. Thế chúng ta thấy á, không phải là ai đến chùa một lần, hai lần mà đã hiểu được đâu. Giống như một em bé khi mới sinh ra, các con thấy đã đi được chưa? Đã chạy được chưa? Khi mới sinh ra, mẹ mới sinh ra thì nó phải gì ạ? Phải bú sữa. Rồi dần dần thì mới tập bò, tập lẫy, tập bò. Rồi tập đứng, rồi tập đi, tập nói, rồi tập chạy. Rồi và học tập nó cũng phải dần dần nữa, phải trải qua một thời gian lâu lâu thì nó mới hiểu ra. Cho nên ở đây á, đạo Phật là đạo gì? Đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Đức Phật là một đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, rồi lại còn đại hùng, đại lực nữa. Đó. Chứ không phải đạo Phật là yếm thế đâu. Cho nên á, ở đây khi mà các bạn tới chùa mà chưa có đủ oai nghi phép tắc thì thầy tin rằng Đức Phật không bao giờ quở trách, không bao giờ Đức Phật mắng phạt chúng ta. Chỉ có các thầy vì là muốn cho đạo tràng thanh tịnh, muốn cho các bạn đó bỏ hai ngày ra chùa đó, hai ngày để tới chùa đó, thì các bạn sẽ cố gắng khép mình vào trong kỷ luật của nhà chùa đã đưa ra để làm những cái khuôn mẫu phép tắc để cho cuộc sống của các bạn sau khi hai ngày rời chùa về các bạn vẫn giữ được một chút nào đó, một chút nào đó, thầy nói là một chút nào đó những cái phong cách phong cách sống ở trong chùa như thế nào để mình áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Cái gì tốt thì mình học lấy để bổ sung vào cái khuyết thiếu của mình. Cái gì mà ở trong chùa mà không phù hợp với mình thì mình cũng ghi nhận lại đó. Mình không theo, nhưng mình cũng không chê, cũng không bài xích, ghi nhận lại ở trong tâm khảm của mình, biết vậy thôi. Thầy tin rằng các bạn lần này đến chưa hiểu, vì các bạn thì chưa chú ý lắng nghe. Chưa ý chú ý lắng nghe vì là sao? Vì cái tàng thức A lại ra của các bạn á, đối với duyên Phật Pháp nó còn quá mỏng. Cái tham sân si trong của các bạn nó còn quá dày, quá lớn và quá nhiều. Cho nên cái ma ngủ nó xâm nhập vào tâm khảm của các bạn. Các bạn ngồi nghe thầy giảng mà cứ gục gà gục gật. Vì gục gà gục gật cho nên là không hiểu được thầy đang nói cái gì. Lúc nghe mọi người cười hay vỗ tay mới gì, mới ngẩng mặt lên một chút, được vào 2-3 phút thôi thì ma ngủ nó lại ảo đến, ập đến. Cái thứ nhất là nguyên nhân là ở nhà chúng ta thường là 10 giờ 11 giờ đi ngủ, sáng thì 6 7 giờ mới dậy. Nhưng đến đây hôm qua hình như 3 rưỡi nhà chùa đã đánh thức rồi đúng không? Đó, đi ngủ thì 11 giờ đêm mới được đi ngủ mà 3 rưỡi đã phải dậy rồi. Đây quả là một thử thách rất lớn đối với một số bạn hay gì hay ngủ sớm dậy muộn. Quả là một thử thách rất lớn. Cho nên á, cái ma ngủ đến với chúng ta cũng có rất nhiều yếu tố. Do cái cơ thể của chúng ta, cái tâm lý, cái sinh học ở trong mỗi con người của chúng ta đó, nó thay đổi một cách đột xuất như vậy, chúng ta chưa thích nghi. Cho nên cơ thể của chúng ta thì vì không thích nghi cho sinh ra mỏi mệt. Mà mỏi mệt thì sẽ sinh ra hôn trầm tức là buồn ngủ đó. Mà buồn ngủ thì các bạn cúi gầm mặt xuống và cứ gục gật, đó là chuyện bình thường. Đó. Mà đã ngủ gật thì còn nghe được lời thầy giảng không? Không, không nghe được gì cả. Mà không nghe được gì thì đương nhiên ra ngoài chúng ta thì những cái điều nào mà các quý thầy giảng, các quý cô chỉ dạy và bạn bè, ban quản chúng đưa ra đó, chúng ta không biết mô tê, răng rứa gì cả, cho nên á, chúng ta vi phạm, đó là chuyện bình thường. Nhưng lần sau quay lại chùa, thầy tin rằng các bạn đó sẽ có ý thức hơn một chút. Và lần sau nữa quay lại chùa, chắc chắn các bạn sẽ có triển vọng hơn một chút nữa. Thầy tin chắc là như vậy. Cho nên á, cho dù đến chùa ngày hôm nay chưa biết được cái gì, nhưng Đức Phật và thầy chủ trì sẵn sàng hoan hỷ cho các bạn. Cho dù các bạn gây ra những cái lỗi lầm gì đi chăng nữa, Đức Phật càng hoan hỷ và thầy thì được cũng hoan hỷ, nhưng mà Đức Phật thì lại càng hoan hỷ khi các bạn đến chùa. Vì một người bước tới chùa tức là gì? Là một chúng sinh đã và đang và sẽ hướng về với tự tính thanh tịnh của mình vậy. Cho nên hôm nay họ chưa tìm thấy cái tự tính thanh tịnh của mình, họ chưa sống được với nó, nhưng một ngày mai và một kiếp sau đó họ sẽ tìm thấy và sống được với nó. Và các con chính là những vị Phật tương lai đó. Và chúc mừng các con, một tràng pháo tay, các con đều là những vị Phật tương lai. Một bạn đưa ra câu hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, ngày 23 tháng 7 năm 2014, tầm lúc buổi trưa, con đang đi xe máy với tốc độ nhanh thì không biết con chim sâu từ đâu phi vào đầu xe của con rồi rơi xuống đường. Dãy dãy, con nghĩ là chết. Bạn không nói là dãy đành đạch và con nghĩ là chết. Dãy dãy và con nghĩ là chết. Nhưng con đang vội đi nên không quay lại. Thì như vậy có phải là sát sinh không ạ? A Di Đà Phật. Bạn này cũng nhanh tay nhanh mắt ra phết đúng không? Đang đi xe máy với tốc độ cao, con chim sâu lao vào chiếc xe máy của mình, rơi xuống đất, dãy dãy vài cái, và bạn ấy kịp quay mặt nhìn lại và không biết con chim đó chết hay là không. Không biết chết hay không nhưng thấy dãy dãy vài cái. Nhưng điều quan trọng đây là bạn hỏi là gì? Đó có mắc vào tội sát sinh hay không? Thì chúng ta biết ở pháp luật trên toàn thế giới nói chung và pháp luật Việt Nam chúng ta nói riêng, có gì ạ? Có cố sát và gì ạ? Và ngộ sát, đúng không? Ngộ sát tức là không gì ạ? Không cố tình, không cố tình mà xảy ra cái chuyện là chết chóc đó. Cái ngộ sát chúng ta biết rồi đúng không? Nói thế chúng ta biết rồi. Tất cả các bạn đều là sinh viên nói đều biết rồi. Cái trường hợp này thì nó rơi vào gì ạ? Cố sát hay ngộ sát? Bạn ấy có cố tình để đi để đâm vào con chim không? Không. Ví dụ là con chim bạn thấy là nó đang đậu ở dưới cái đường trước mặt. Bạn nó cố tình là gì? Lái là gì? Trong bụng nghĩ là gì? Tao sẽ chẹt chết mày chẳng hạn. Và cứ thế là phóng xe vào nó. Và con chim đấy giấy đành đạch vài cái chẳng hạn. Lăn quay ra, ngáp vài cái là tắt thở chẳng hạn. Thì đó gọi là cố sát hay ngộ sát? Ngộ sát hay cố sát? Cố sát. Mà cố sát thì mới mắc là tội sát sinh. Còn đây xe của bạn đang đi với tốc độ cao, đi ngoài đường bình thường như vậy, tự nhiên con chim bay vào xe máy của bạn và ngã lăn ra ngáp vài cái. Đây thì gọi là ngộ sát. Mà ngộ sát thì không phạm vào tội sát sinh. Nhưng mà lần sau thì con đi á, bạn nào viết câu hỏi này thì lần sau đi xe vừa phải thôi. Đi gì mà đi ghê thế, đâm vào con chim lăn quay ra ngáp vài cái mà chết luôn. Đi như vậy thì nhanh quá, đi vội thì vội nhưng mà cũng đi vừa vừa thôi các con ạ. Bạn này thì câu hỏi dài thế, hết cả một mặt này, ba ý nghĩa này, ba ý này. Sư thầy cho con hỏi, một, Phật học du nhập vào Việt Nam từ khi nào và do ai phát triển? Xét về lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta, theo giáo sư Lê Mạnh Tháp, một vị giáo sư có những tác phẩm về lịch sử Phật giáo, có thể nói là vô tiền khoáng hậu từ trước cho đến nay đối với lịch sử Phật giáo Việt Nam. Giáo sư hiện vẫn còn, ngài trong thành phố Hồ Chí Minh, ngài rất giỏi. Những cái tư liệu của ngài á, ngài đi sang tận bên Trung Quốc, sang tận Pháp, sang tận Mỹ, sang tận Ý và sang tận Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông vân vân đó, để sưu tầm những cái sách cổ mà Việt Nam của chúng ta trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ đó bị thất lạc đó. Ngài về ngài viết lại cái bộ sử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngài nói gì? Phật giáo của Việt Nam chúng ta, ngài khẳng định chắc chắn là Phật giáo Việt Nam chúng ta được du nhập từ thẳng từ Ấn Độ sang Việt Nam chứ không phải từ Trung Quốc sang Việt Nam. Từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Như vậy là đạo Phật Việt Nam chúng ta có trước đạo Phật Trung Quốc là trên 300 năm. Do chính các vị tăng của Ấn Độ truyền vào Việt Nam chúng ta theo cái đường biển. Các vị tăng lúc đó theo đoàn thương buôn truyền Phật giáo vào Việt Nam chúng ta. Nhưng do là họ không phiên dịch được, họ không ở lại Việt Nam chúng ta lâu. Chúng ta biết ngày xưa các đoàn thương buôn họ đi đến Việt Nam chúng ta thì đi buôn chuyến, họ chỉ ở 1 đến 3 năm là cùng thôi. Thì sau họ lại về nước họ, vài năm sau họ mới trở lại. Và các vị tăng đó thường là được các vị thương buôn của Ấn Độ họ thỉnh đi theo để làm cái vấn đề là cầu nguyện và giảng dạy giáo pháp của Đức Phật cho đoàn thương buôn đó. Cho nên đoàn đi đến đâu thì các vị tăng lại đi theo đó. Vì vậy các vị tăng sang Việt Nam chúng ta có 1 đến 3 năm như vậy lại về nước. Cho nên các ngài không kịp để học tiếng Việt Nam để truyền bá giáo pháp của Đức Phật bằng chính tiếng mẹ đẻ dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên người Việt Nam chúng ta cho dù Phật giáo vào Việt Nam chúng ta trước Trung Quốc trên 300 năm nhưng không phát triển được. Và chúng ta phải biết là sang thế kỷ, nửa đầu thế kỷ thứ nhất công nguyên đó, thì chúng ta mới thấy là Phật giáo Việt Nam chúng ta có một trung tâm Phật giáo lớn, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu. Ngôi chùa chính, thủ phủ của Phật giáo Việt Nam chúng ta đó là chính là ngôi chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Đây có bạn nào ở Bắc Ninh không? Đó, các bạn đến chùa Dâu chưa? Đến chưa? Đó, ngôi chùa Dâu đó chính là ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Mà do một vị thiền sư, gọi là thiền sư, có ngài có tên là gì? Là Khâu Đà La. Một vị thiền sư Ấn Độ có tên là Khâu Đà La. Ngài sang truyền bá Phật giáo ở Việt Nam chúng ta. Và ngài lấy kinh đô của Việt Nam chúng ta thời bấy giờ, gọi là chúng ta khi đó thuộc về Bắc thuộc về một tỉnh của Trung Quốc. Thì cái thời đó có một cái vị quan người của Trung Quốc, và rất may là cái vị quan đó lại rất là tin sùng Phật pháp, và ngài Khâu Đà La từ Ấn Độ sang và được vị quan đó theo và học Phật pháp. Và hàng năm, chúng ta biết là hàng năm mỗi khi mà gặp hạn hán, dân chúng mất mùa đó, thì thiền sư Khâu Đà La đã là những cái vị pháp sư đứng ra tổ chức cái lễ cầu mưa rất nổi tiếng. Cầu đâu được đấy, cầu mưa thì trời mưa, cầu tạnh thì trời tạnh. Chúng ta thấy Đức Phật đầu tiên, cái pho tượng Phật đầu tiên ở Việt Nam chúng ta không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni, không là phải là Phật A Di Đà, không phải là Phật Dược Sư, mà chính là Phật gì ạ? Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Bốn ông Phật là Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện. Vân là gì? Là mây. Vũ là gì? Là mưa. Lôi là gì? Là sấm. Và điện là chớp. Mây, mưa, sấm, chớp chính là bốn yếu tố để làm cho người nông dân làm nghề nhà nông gì ạ? Được mùa. Người Việt Nam của chúng ta ngày xưa là chỉ tin vào các vị thực thần, những cái vị thần linh mà gì đem lại cái lợi ích thật sự cho người dân của chúng ta. Đó là gì? Tôi á cấy, tôi làm nương thì tôi phải gì? Cần trời mưa, mưa thuận gió hòa. Cho nên á, dân tộc Việt Nam của chúng ta ngày xưa là rất là tín ngưỡng các vị thần như là thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp đó. Vì vậy mà ngài Khâu Đà La sang Phật giáo, sang truyền bá Phật giáo Việt Nam hơn 300 năm trước, các vị tổ sư đi trước, các vị đại đức, chư tăng đi trước sang Việt Nam truyền bá giáo pháp ở Việt Nam không thành công. Cho nên á, ngài Khâu Đà La rút ra kinh nghiệm đó, ngài tạc bốn ông tượng, bốn pho tượng Phật đó mang tên của bốn vị thần mà dân tộc Việt Nam chúng ta thời bấy giờ lúc đó là ngưỡng mộ và quy kính. Thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp. Ngài làm bốn ông Phật Pháp, Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Và ngài dùng bằng cái công đức tu hành của mình, ngài lên ngồi trên đàn tràng và cầu mưa, thì mưa liền rót xuống. Ngập lụt, trời mưa nhiều thì ngài cầu cho mưa thuận gió hòa, thì liền mưa thuận gió hòa, vì cái đức hạnh của ngài vậy, đạo hạnh của ngài vậy. Đó cho nên á, bạn này hỏi cái nói là đạo Phật vào Việt Nam từ bao giờ, khi nào đó, thì đấy thầy xin trả lời đó. Có thì từ như vậy, vào thì từ 300 năm trước công nguyên, trên 300 năm trước công nguyên. Nhưng vào thế kỷ thứ nhất thì khi đó thiền sư Khâu Đà La cho xây cái trung tâm Phật giáo đầu tiên ở tại Việt Nam chúng ta, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu. Câu thứ hai trong câu hỏi của bạn, sau khi hỏa táng các vị thánh tăng thường có các hạt xá lợi rất đẹp ạ. Nó hình thành như thế nào? Màu sắc và hình dạng, kích thước có liên quan tới sự tu hành của các vị thiền sư không? Câu hỏi hắc búa ra phết đấy. May mà ngày xưa thầy cũng là người Phật học một chút. Nếu mà không Phật học một chút á, thì chắc chắn sẽ không có kiến thức để trả lời câu hỏi này. Phật học cũng có một chút, mà học Phật cũng có một tẹo. Ở đây á, câu hỏi này á, thầy xin trả lời là gì? Sau khi các chúng ta biết là từ Đức Phật cho đến các vị thánh tăng đệ tử, chúng thánh đệ tử của Đức Phật mà tu hành đắc đạo đó, khi mà các ngài phát nguyện lưu lại xá lợi để làm phương tiện phổ độ chúng sinh ở nhân gian đời sau á, thì hỏa táng thì thường là hay có xá lợi. Xá lợi thì có rất nhiều màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, ngọc, vân vân đó. Kích thước to nhỏ không giống nhau. Cái xá lợi to nhỏ không quyết định cái việc là đạo hạnh của vị đó là cao hay thấp đâu nhá. Không phải cái chuyện mà xá lợi to hay nhỏ là quyết định cái đạo hạnh cao hay thấp. Xá lợi từ đâu mà thành? Từ giới đức thanh tịnh mà thành vậy các con ạ. Thế nào gọi là giới đức thánh trình mà thành? Tức là người đó sau khi xuất gia thọ chỉ 250 giới của Đức Phật đã chế định. Một cách là gì? Là thanh tịnh không thiếu khuyết. Gọi là giới đức thanh tịnh. Cái sự hành trì thiền định và nhẫn đế là hay là niệm Phật đạt đến cái mức độ là minh tâm kiến tính thành Phật. Công đức và trí tuệ hoàn toàn là vượt trội so với những bậc phàm tăng khác. Gọi là chứng đắc được thánh quả từ A-la-hán trở lên cho đến hàng thất địa Bồ-Tát trở lên. Thì khi đó các ngài nhập Niết Bàn, đem hỏa thiêu thì thường lưu lại xá lợi để cho nhân gian chiêm bái, cung kính cúng dường, làm nơi sở y để quy ngưỡng đối với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng. Còn kích thước to nhỏ không liên quan đến vấn đề đạo hạnh ở đây. Thì khẳng định như vậy. Còn xá lợi được hình thành như thế nào? Đó từ giới đức thanh tịnh mà thành. Chứ không phải là do tu lâu năm lên hòa thượng mà có đâu các con nhé. Tu lâu năm lên hòa thượng nhưng vẫn tham sân si thì không bao giờ có xá lợi. Người đó phải tâm hoàn toàn thanh tịnh, tham sân si đã hết sạch không còn một chút nào. Ngũ dục lục trần ở thế gian không còn vướng bận. Thì sau khi các vị đó thì tịch đi đem hỏa táng mới có xá lợi. Còn nếu mà cho dù lên đến hòa thượng, lên đến chức là pháp chủ hay là chức chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng tham sân si vẫn còn, thì sau khi mất đi, cho dù có đốt thì gì, cho dù có cho cả vàng cả lưu ly vào đó để đốt á, thì cũng không ra được viên xá lợi nào đâu. Đó, mà xá lợi ở đây là do giới đức, do sự trì giới thanh tịnh và do công đức tu hành được thành tựu, được chứng đắc thánh quả mà kết lại thành những viên xá lợi đó. Trên thế giới này duy nhất chỉ mới có đạo Phật, sau khi người tu hành chết đi, hóa đi, lưu lại được xá lợi. Chưa có một vị tu sĩ nào của một tôn giáo nào lưu lại xá lợi như là tăng ni và Phật tử của tín đồ đạo Phật trên toàn thế giới. Các con cứ đọc lại lịch sử đi, chưa có một tôn giáo nào sau khi tu hành chết lưu lại xá lợi. Lưu lại tấm thân do gì? Do dùng thuốc bảo quản hay do dùng một cái cách nào đó để bảo quản toàn thể nhục thân thì có. Nhưng mà đem thiêu đi mà lưu lại những cái viên xá lợi xanh vàng đỏ trắng rồi các màu ngũ sắc vân vân với nhau á, thì duy nhất mới chỉ có Phật giáo mà thôi. Đó là sự thật hiển nhiên ở trên thế gian này. Ý thứ ba bạn hỏi là nếu con gặp một người gặp đi gặp lại khi trời mưa, hay con đi một mình qua nơi người ta đã mất nhưng vong không dọa con hay làm gì, không làm gì con, thì con nên làm như thế nào ạ? Nó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của con không ạ? Bạn này cẩn thận lắm, ghi cả số điện thoại vào đây nữa này, cả tên tuổi địa chỉ cả số điện thoại vào đây này. Thế nhưng mà đây bí mật thì giữ một mình thôi. Nếu gặp vong á, khi đi một mình, bạn nói là khi gặp vong đi một mình á, đi một người tức là đi một mình á, mà gặp vong á, gặp đi gặp lại nhiều lần như vậy trong khi trời mưa vân vân đó, gặp đi gặp lại nhiều lần như thế này thì phải. Nhưng mà cái vong đó là gì? Cái vong đó không dọa hay làm gì cho bạn ấy, hay là cho một người nào đó, người quen của bạn ấy, thì khi đó phải nên làm gì? Chả cần phải làm gì cả, chúng ta bình thường như là gì, nhưng là một người còn đang sống thôi, thì có làm gì chúng ta đâu, họ không dọa chúng ta thì cũng giống như người còn sống với chúng ta vậy. Cho nên á, thầy thấy là gì, bình thường khi còn sống với chúng ta này á, ở thế gian chúng ta còn sống á, thậm chí là vợ chồng, là mẹ con, là ruột thịt với nhau còn sống thì gì, yêu thương, sống chung chăn chung gối, chung nhà chung cửa với nhau. Nhưng mới nhắm mắt xuôi tay một cái, đưa ra khỏi cửa một cái, liền nó đi tìm các ông thầy pháp, cái ông thầy phù thủy đó, nó đem nó dán mấy cái bùa trước cửa, góc đông góc tây góc nam góc bắc, rồi cho cái bùa trước cửa, cái bùa trước ban thờ nữa, và để làm gì ạ? Để cấm cửa cái vong đó về. Vì sao nó cấm về? Vì sợ về bắt người thân đi. Cho nên đấy, mới ngày hôm qua tình cảm ấp ủ mà ngày hôm sau liền là trở thành kẻ thù rồi, khổ lắm. Nó làm cho cái vong kia là rất là buồn tủi, rất là khổ sở. Và từ cái chỗ khổ sở buồn tủi đó, nó sinh ra cái tâm oán hận, mà vì oán hận cho nên á cái khí oán ở trong cái vòng đó chồng chất lên, vì vậy mà mới có cái chuyện là gì, vong hồn mượn xác đi về để gì, để bắt người thân mình, hay gọi là trùng tang trùng phục đó. Nếu mà gia đình có người mất xong á, mà chúng ta cứ niệm Phật, cứ làm việc thiện, bỏ ác làm lành, lấy hành thiện, phóng sinh tu phúc cho cái vong đó, cầu cho vong đó sớm được siêu thoát, đến nhờ các thầy chùa tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, thì cái vấn đề trùng tang trùng phục sẽ được giải quyết, quyết một cách là gì, là viên mãn theo ý nguyện của chúng ta. Nhưng nếu mà cứ đi dùng bùa chú vân vân đó không khỏi được, mà cuối cùng lại rước họa vào thân đó. Cho nên ở đây trường hợp câu hỏi của bạn này, thầy nói là họ không làm gì chúng ta thì chúng ta cứ bình thường. Nếu tốt thì chẳng đưa chúng ta niệm một vài câu niệm Phật hoặc vài câu thần chú vãng sinh và hồi hướng, mong cho họ sớm được vãng sinh, đừng ở lại cái thế giới đau khổ đó. Nói một hồi đã hơn 4 giờ mất rồi. Câu hỏi còn rất nhiều thì chắc là phải để dành tháng sau thôi, đúng không? Câu hỏi mới có được mấy câu hỏi thôi, trong này còn nhiều lắm.